This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tiếng giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Chương trình Tình yêu và Gia đình hôm nay do Phương Nam và Khôi Nguyên phụ trách. Xin thân ái chào tất cả quý vị. Chào Khôi Nguyên. Và sau một ngày long weekend, lễ lao động, thì chúng ta cũng có một cái thời gian sum họp với gia đình, phải không? Hôm nay thì trong chương trình Tình yêu và Gia đình, chúng ta lại nói đến một cái vấn đề liên quan đến những nan đề trong cuộc sống, trong gia đình. Thì chúng ta vẫn biết một cái câu là người trong cuộc thì tối mò, rối ren, và người ngoài cuộc thì sáng. Thì chúng ta phân tách cái câu này để chúng ta tìm ra những cái cách để làm cho cuộc sống nó dễ dàng hơn. Thì có những cái câu chuyện mà trong đời sống hàng ngày, nó có thể là không xảy ra trong gia đình của chúng ta, nó xảy ra trong gia đình một người bạn của chúng ta, hoặc người thân nhân của chúng ta, những người quen biết của chúng ta. Họ trong một cái hoàn cảnh rối ren trong trong cái cuộc sống gia đình của họ. Thì mình ở bên ngoài, mình nhìn vào, thì thường thường mình có một cái, ở một cái vị trí là sáng tỏ hơn. Thì cái người ngoài cuộc luôn luôn có một cái cách nhìn nó tương đối là khách quan hơn người trong cuộc. Tại người trong cuộc lúc đó thì cái tâm hồn của họ đang ở trạng thái hoảng loạn, và tâm lý của họ cũng ở trong một trạng thái bất thường, không bình tĩnh. Thì chúng ta là cái người ngoài cuộc có cái khuynh hướng là được sáng suốt hơn một chút xíu. Thành ra một đôi khi chúng ta sẽ có thể lâm vào những cái tình trạng là chúng ta bị hỏi ý kiến, hoặc là những người trong cuộc đó có nên hỏi ý kiến bên ngoài hay không. Thì đó là những cái câu hỏi mà một số quý vị trong những cái cuộc nói chuyện kỳ trước có đặt lên. Thì chẳng hạn như là có một vài thí dụ, chẳng hạn như là tôi có một vài người quen, có ông chồng đại khái là có một cái chuyện là bên ngoài, tơ lòng bấn vương bên ngoài. Thì ông lại đi lại về, đi lại về. Đó, thì trong lòng ông vẫn nghĩ là có bà vợ để đó, nhưng mà ông vẫn đi bên ngoài và có những cái cuộc liên hệ tình cảm với những người khác. Ông đi và ông trở về, thì cái người vợ ở nhà thì mong chờ, xong rồi lại tức giận, ghen tuông, rồi dầm dĩ, rồi khóc lóc, rồi đủ thứ. Rồi ông, thì dĩ nhiên khi ông chồng trở về thì một cuộc nội chiến dữ dội xảy ra. Xong rồi cái kết quả thì một là hòa bình, hai là bỏ đi. Nhưng mà sau đó lại tiếp tục tái diễn. Thì những cái cuộc như vậy là một cái thí dụ. Một cái thí dụ thứ hai, chẳng hạn như là mình có những cái người bạn thân mà tình cờ ngẫu nhiên mình đi ngoài đường, chẳng hạn đi chợ hoặc đi ăn chẳng hạn, thì tự nhiên nhìn thấy, ủa sao cái ông chồng thân thiết của cái bà bạn thân của mình lại đi với một người đàn bà khác vậy nè. Đó, thì những cái tình trạng đó, mình làm gì? Mình có nên nói lại hay không? Hay là mình nên im? Đó, thì những cái chuyện nó xảy ra như vậy. Thì chúng ta là cái người ngoại cuộc. Nếu chúng ta biết khéo xử một chút xíu, thì không vô tình chúng ta là cái người phá hoại một cái hạnh phúc có thể cứu gỡ của một cái gia đình khác. Hoặc là chúng ta vô tình không chú ý có thể làm cho những cái vấn đề đó không được sáng sủa thêm. Thành ra là hôm nay chúng ta nói đến cái chuyện là ở vị trí một cái người ngoài cuộc, thì chúng ta nếu bị hỏi ý kiến thì chúng ta nên làm gì. Tại rất nhiều người bên ngoài, chẳng hạn như là những cái bà mẹ vợ hoặc mẹ chồng nó cũng vậy nữa, thì xót con, thấy con của mình bị ở trong tình trạng đau khổ thì thường thường là hay có một số hành động bênh, và thường thường hay nhảy vào, nghĩa là kêu bằng gì, là lái xe hủ lô vào trong cuộc sống riêng tư của con cái mình hoặc là người mình quen biết, và quyết định dùng luôn, hoặc là dùng những cái áp lực để bắt cái người quen của mình đó phải làm theo, mà một đôi khi cái chuyện đó chưa chắc đã là đúng. Thành ra là trong cái câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta nên phân tích là người trong cuộc thì tối, có đúng vậy không? Người ngoài cuộc thì sáng, có đúng vậy không? Và chúng ta nên dùng cái sáng của chúng ta ở cái mức độ nào để cho có thể có một cái sự xây đắp và một sự giúp đỡ đúng đắn cho cái mối liên hệ rối ren kia. Thì không biết là Khôi Nguyên nghĩ sao?
Trước hết Khôi Nguyên trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như là chào cô Phương Nam. Cái chủ đề ngày hôm nay đó nó có hai vế, tức là người trong cuộc và người ngoài cuộc. Thì đúng, người trong cuộc thường tối, người ngoài cuộc thường sáng. Cái vế đầu tiên đó thì
sáng,
thì cái vế đầu tiên thì chấp nhận, Khương Nguyên đồng ý, là tại vì nhiều khi chúng ta rơi vào những cái hoàn cảnh cái lý trí nó không có sáng tỏ, nó không có minh mẫn để mà chúng ta nhìn nhận cái sự việc. Nhưng mà khi mà cái vế thứ hai đó, người ngoài cuộc thường sáng thì chưa chắc. Tại vì cá nhân Khương Nguyên nghĩ đó, nếu mà người ngoài cuộc đứng theo cái thế trung lập thì chắc chắn sáng hơn người trong cuộc. Nhưng nếu mà chúng ta đứng theo cái thế của một trong hai người trong câu chuyện đó thì chắc chắn cái nhìn của chúng ta cũng giống người kia thôi à. Tại vì chúng ta để cái tình cảm nó hướng dẫn cái lý trí của chúng ta. Thành ra là nhiều khi đối với những người mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta mến, chúng ta muốn bên vực, thì cái lý trí nó sẽ đi theo cái hướng đó thôi, thưa cô Phương Nam.
Đúng là chúng ta cái đó là không gọi là sáng nữa rồi, cái đó là tối rồi đó. Thành ra là cái người mà ngoại cuộc đó thì thứ nhất là không vì cái sự liên hệ riêng tư của một trong cái hai người kia, mà thường thường sẽ có khuynh hướng theo phe. Thì lúc mà theo phe thì không còn là chủ quan nữa. Thành ra điều rất là quan trọng là chúng ta phải chủ quan. Thứ nhất là không theo phe người nào và cũng không có ý kiến riêng của mình nữa. Mà chúng ta hãy nhìn vào một cái sự thể, như là cũng giống như là một người đi ra tòa mà những người luật sư họ tìm những cái dữ kiện để mà họ trình bày ra vậy đó.
Giống như thành những người bồi thẩm đoàn đó.
Đó. Thành ra là chúng ta không theo phe bên bên anh, không đúng, theo phe bên chị, mà cũng không có ý kiến chủ quan của chính chúng ta.
Đúng rồi. Đó. Mà chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ hơn cái câu chuyện, chứ mới biết ba chớp ba nhán mà vô mà giúp thì thôi, cái đó nó còn, cái tình huống nó còn nghiêm trọng hơn.
Còn nghiêm trọng hơn, dạ. Tại vì có thêm một cái tâm hồn rối loạn của một người thứ ba nữa. Thành ra là cái chuyện đó nó kẹt làng, càng làm cái câu chuyện nó khó khăn hơn nữa. Thì trong khi chúng ta nói chuyện đại khái là cái đề tài nó là như vậy, thì nếu mà tất cả quý vị bên ngoài mà có những cái ý kiến nào trong cái cuộc sống hàng ngày thì quý vị sẵn sàng để gọi vào, thì chúng ta sẽ từ đó chúng ta bàn ra. Thì chúng ta thấy có hai, như là lần nãy Khôi Nguyên nói là có hai cái thái độ, phải không? Có thái độ của cái người được hỏi ý kiến. Thì bây giờ đừng hỏi ý kiến, thì chúng ta nãy cũng chúng ta đã nói là cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải có sự khách quan, không theo phe của anh, không theo phe của chị và không theo phe của chính mình.
Nhưng tại mà cô nghĩ cái đó khó lắm. Tại vì nếu mà một người đã được hỏi ý kiến, tất nhiên họ phải hiểu về cái hoàn cảnh, họ phải thân với một trong hai người, chứ không thể nào đi ra ngoài đường hỏi một cái người vô duyên vô cớ thì tất nhiên không có. Nên vì thế cái vấn đề khách quan ở đây rất là quan trọng. Mà Khôi Nguyên nghĩ đó là nếu mà được đó thì cái vấn đề gia đình đó thì nên hỏi một cái chuyên gia về vấn đề tư vấn tâm lý. Tại vì họ có chuyên môn mà họ là đúng là người khách quan. Chứ đúng, còn đừng nên hỏi ai khác hết á.
Đúng, thì nếu mà chúng ta tìm đến một cái người cố vấn tâm lý là tốt nhất. Là tốt nhất, là khách quan nhất, người ta nhìn tất cả mọi sự một cách bao quát đó. Còn nếu mà chúng ta mà ở một cái vị trí mà bị hỏi mà chúng ta bắt buộc phải có trả lời thì chúng ta nên càng khách quan càng tốt, và đừng nên nói cái ý kiến, nhất là ý kiến chủ quan của mình nữa. Tại vì ở ngoài mình cũng rất nhiều người ở ngoài mà nóng hơn cái người trong cuộc, Thành ra là cũng phải nên có cái ý kiến. Và khi mà mình nói thì nó mình chỉ nói là phải nói theo cái câu là nếu ý, nếu mình nghĩ, chứ không phải đó là cái sự thật nên làm, mà phải nói là theo ý của mình. Thì cái đó là nó đỡ đi một phần cái chỗ khách quan. Nhưng mà cái điều mà rất quan trọng đó là nếu mà mình được hỏi ý kiến đó, cái cách quan, cách hay nhất là trước hết mình nghe trước cái đã. Tại vì mình nghe người ta đó thì đã, mình đã giúp được người ta rất là nhiều rồi, là đã để cho người ta có cái chỗ để người ta xả. Đó, để cho cái chỗ để người ta xả. Mình chỉ cần nghe thôi. Nghe, nghe để lấy chi tiết, để lấy dữ kiện. Đừng nói rõ, đừng có nói gì vội. Nghe để cho người kia xả. Và khi người kia xả thì tự trong cái lúc người ta xả đó, thứ nhất là người ta đã bớt được cái áp lực ở trong cái tim của người ta. Và thứ hai, trong lúc người ta xả đó, người ta nhìn cái vấn đề rõ hơn chút. Chẳng hạn khi người ta nói ra, ta mới nói, ồ ha, có cái chuyện đó. Thì người ta nhìn rõ, tự người ta nhìn cái vấn đề ở nhiều khía cạnh hơn một chút xíu. Thế nên trước hết là chúng ta phải dám nghe. Nghe để cho người kia xả. Và khi nghe thì dĩ nhiên trong khi nghe chúng ta hỏi thêm, chúng ta mồi thêm. Thì khi chúng ta mồi thêm những cái câu hỏi quan trọng và cần thiết, thì cái người kia sẽ giúp cho người kia một điều rất là rõ ràng, làm người ta nhìn cái vấn đề rõ hơn. Tại vì bình thường người ta không có đặt những câu hỏi đó, nhưng mà khi được hỏi câu hỏi đó thì người ta mới nhìn vào cái chi tiết đó. Thành ra chúng ta trước hết là nghe, và trong khi nghe phải hỏi thêm để cho người ta nói ra. Khi người ta nói ra, ta sẽ nhìn rõ cái sự thể hơn, nhìn rõ vấn đề hơn về tất cả mọi khía cạnh. Và khi mà chúng ta hỏi như vậy, hỏi mồi thêm và nghe, thì chúng ta nên nghe và phân tích thôi. Phân tích chứ chúng ta không nên quyết định đặt để một cái gì hết. Chẳng hạn như là chúng ta phân tích là cái điều đó là vậy, 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 vậy. Chúng ta không nên nói là ồ, như vậy thì nên làm cái đó, hoặc nên làm cái kia, hoặc là phải làm cái này, phải làm cái kia. Nhiều người nghe bên ngoài cái nghe thấy sự thể đó, người ta đã nói trời ơi, nhào vô nói liền, trời ơi, rõ ràng như vậy là ông chồng này là một ông người đàn ông cà chớn, không yêu thương vợ gì hết, không có cái lo lắng bổn phận gì hết, bỏ quách đi. Đó, thì cái đó là người ta là đặt để đến một quyết định. Đó, và cái quyết định có rất nhiều người lại còn có cái quyết định rất là mạnh nữa, và còn pressure nữa, tức là phải nói phải làm đi. Chứ bây giờ mà người trong cuộc đó là ví dụ người bạn ha, người trong cuộc nó ok, nghĩa là bây giờ chị là chị rối mò rồi, tôi bên ngoài tôi sáng tôi quyết định dùng với chị là bỏ quách đi ngay lập tức đó, để cuộc đời chị nó khá hơn chút xíu đó. Chứ còn nếu không chị nằm trong cái giớ mớ bòng bong này, thì cái đó là cái sự quyết định dùm, thì chúng ta không nên đặt cái quyết định đó. Tại vì chúng ta thấy rõ ràng một điều là cái người mà sống là cái người kia. Mình là người ngoài, mình nhìn thấy sáng tỏ, nhưng mình không sống với cái ông đó.
Đúng rồi.
Thành ra là mình không thể nào quyết định được. Cái người sống cùng là cái người, là cái người trong nhà người ta đó. Thì người ta phải biết cân nhắc. Là người ta có những người, người ta nghĩ là người ta không thể nào quyết định, dù là bên ngoài quyết định dùm đó, ta không thể làm như vậy được. Tại vì thí dụ người bên người bạn đã nói là bây giờ thôi bỏ đi, bỏ cái ông này đi, rõ ràng như ban ngày như vậy là phải bỏ. Thì người ta nghe theo lúc đó, nhưng mà khi người ta ở một mình, người ta có sống nổi không? Người ta sẽ phải cân nhắc là cái sự hiện diện. Khi người ta về nhà, ta nhìn thấy cái mặt của cái ông chồng ca chớn đó đó, người ta vẫn cảm thấy là happy hơn là người ta ngồi vò võ một mình. Thì người ta phải cân nhắc cái chuyện đó. Thì cái chuyện mà cái người mà quyết định phải là chính người trong cuộc, chính người đương sự. Người ngoài không bao giờ quyết định hộ hết, mà chỉ nên phân tích thôi. Phân tích và trình bày, và càng hỏi nhiều câu hỏi, càng có nhiều chi tiết, thì cái người trong cuộc càng có nhiều khía cạnh để nhìn vào hơn. Thì chúng ta không nên nói và quyết định hộ. Và cũng một cái điều quan trọng nữa là chúng ta không nên nói những cái chuyện bí ẩn giữa cái chuyện tâm tình này với những người khác nữa. Chẳng hạn như là có rất nhiều người nóng mặt hộ đó, và trong những cái chuyện mà gặp gỡ những người khác đem ra nói, ồ cái con nhỏ đó nó vậy đó, thì bây giờ mà nó còn như vậy đó, trời ơi bực mình quá, là khi tự nhiên, hoặc là hỏi bây giờ mọi người nghĩ sao, cái tự nhiên đem cái chuyện riêng tư của người này ra nói ra ngoài đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện là không nên. Thì Nói tóm lại đó, thì cái thái độ của cái người được hỏi ý kiến đó, thì trước hết là chúng ta nên càng khách quan càng tốt, và chúng ta không quyết định hộ, chúng ta chỉ có hỏi để thêm đặt thêm vấn đề để người kia có thể nhìn rõ hơn. Và cái điều quan trọng nữa là chúng ta nên giúp đỡ và support, có nghĩa là nên
không nên hiểu
nâng
ý
đỡ,
của cô.
Nâng đỡ,
tức là ý của Phương Nam là chúng ta nên giúp bằng cái cách là
xây dựng
chứ không phải đưa ra ý kiến để mà phá.
Yeah, và giúp đỡ và support có nghĩa chẳng hạn như là cái ngày hôm đó cái bà này bà chạy ra khỏi nhà, bà bực quá rồi bà chạy ra khỏi nhà tìm một chỗ nào đó, thì nếu mà mình được là người được nhớ đến và được hỏi đến, mình nên mở cửa kêu cái người đó vô nhà mình, thay vì là để cho cái bà bạn này chạy long quăng ngoài đường, nhiều khi bà nhảy xuống cầu bà tự vẫn đó. Thì có nghĩa là giúp đỡ và support là nâng đỡ đó, để mình có một cái chỗ để người ta, hoặc là ví dụ như là bà này bỏ nhà ra đi chẳng hạn, thì mình cũng nên, nếu có cái phòng riêng thì nên cho bà vô trong nhà mình, bà tá túc, thay vì là bà có thể chạy một cách điên loạn ngoài đường thì có thể đưa vào những tình trạng tệ hại hơn. Thì giúp đỡ và support có nghĩa là như vậy. Và chúng ta trong một cái người đang trong một tình trạng tâm lý bất ổn, thì chúng ta nếu chúng ta ở trong một cái tâm lý bình an thì chúng ta nên tiếp nhận những người đó để người đó có thể dịu cái tinh thần mình xuống và nghe người đó nói để người ta xả ra. Thì cái đó nó là cái thái độ giúp đỡ và nâng đỡ và nói chuyện để cho cái người này có thể có một cái chỗ để mà nương tựa về vật chất, về tinh thần, về tất cả mọi phương diện. Nhưng chúng ta không nên chủ quan và đặt để vào những quyết định riêng mà chúng ta nghĩ là đúng. Tại vì quyết định chúng ta nghĩ chưa chắc đã là đúng. Tại vì tất cả mọi sự đều có một sự tương đối. Cái sự vui vẻ và hạnh phúc phải tùy theo cái người chính trong cuộc đó quyết định. Thì cái đó là cái thái độ của cái người bên ngoài cuộc đó, cái người mà còn sáng đó, thì chúng ta phải bình tâm mà suy nghĩ như vậy. Nhưng mà trong thực tế chúng ta thấy rất nhiều người bên ngoài không có sáng như thế và đổ dầu vào lửa, hoặc là nói này nói kia đổ dầu vào lửa. Thành ra là cái chuyện đó là chuyện mà cái thái độ của cái người được nghe, được hỏi ý kiến.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn cô Phương Nam. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Trong tuần này cô Phương Nam phụ trách với đề tài rằng là người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Và khi nếu mà chúng ta rơi vào tình huống này thì liệu rằng chúng ta có nên hỏi ý kiến người ngoài hay không? Và nếu chúng ta là một người được hỏi ý kiến thì chúng ta phải nên đối mặt với cái vấn đề đó hoặc là đối mặt với người đó như thế nào? Quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình ngày hôm nay qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa cô Phương Nam cũng như thưa tất cả quý vị thính giả, như cô Phương Nam trình bày thì cô Nguyên đồng ý với cái vấn đề rằng là khi mà chúng ta được hỏi đó thì chúng ta nên lắng nghe nhiều hơn, để giống như như cô nói rằng là giống như chúng ta cho người ta cơ hội xả ra và chỉ đặt câu hỏi chứ đừng đưa ra quyết định giúp cho cái người kia. Nhưng ở đây muốn hỏi cô Phương Nam rằng là liệu rằng là chúng ta nghe một phía thì có công bằng cho người còn lại hay không? Chúng ta có nên, nếu mà tại vì nếu mà được đặt câu hỏi đó thì rõ ràng cái người đó là người quen của cả hai, chúng ta có liệu có nên rằng là nghe luôn cái lời trình bày của người kia trước khi chúng ta đưa ra lời khuyên hoặc chúng ta suy nghĩ theo cái hướng nào khác hay không?
Tôi thấy là trước hết là chúng ta phải giới hạn cái vị trí và cái quyền hạn của mình là người bên ngoài. Thì nếu mà cái người này đến để hỏi mình thì mình chỉ giúp đỡ trong cái giới hạn mà mình có. Nếu mà người này nhờ mình nói là ok, nhờ nói với người kia thì cái đó là một chuyện khác. Còn nếu không, mình không đi ra ngoài giới hạn. Mình nên là người nâng đỡ và giúp đỡ và nâng đỡ về những cái hoàn cảnh mà mình có thể làm được cho người này. Và cái điều tối quan trọng là giúp người ta qua cái cơn hoang mang, cơn rối ren về tinh thần hơn là đưa đến một cái quyết định nào đó rõ ràng. Tại vì tất cả mọi chuyện khi người ta bình tâm nghĩ lại thì nó sẽ có một cái nhìn khác. Trong lúc người ta tức giận, người ta chỉ nghĩ tới những cái hiện tượng xấu mà người ta không nghĩ đến những cái lúc tốt đẹp. Thành ra lúc đó mình chỉ nên nâng đỡ và giúp đỡ và đặt câu hỏi để người ta nhìn vào sự thể. Tại vì như là Khôi Nguyên Và quý vị bên ngoài, nếu có đi những cái chỗ mà counselor đó về tâm lý gia đình đó, thì thường thường những cái người chuyên khoa đó, đó thường thường người ta chỉ nghe. Người ta nghe là chính. Và người ta nghe và người ta còn hỏi những cái câu chuyện lan man bên ngoài, vòng quanh cái người đó. Người ta không hỏi ngay cái vấn đề là tại sao ông đó cãi nhau. Nhiều khi người ta lại hỏi là ô nhà có mấy người con là mấy tuổi, rồi chồng mấy tuổi, chồng đi làm gì. Tại vì tất cả những cái câu chuyện, những cái chi tiết đó, nó sẽ đóng góp vào cái nguyên một cái bức tranh đó. Thành ra là người ta sẽ có thể hỏi những câu đó, thì cái người mà đến tìm ý kiến đó, người ta sẽ nói ra, và từ đó nó sẽ có một cái sự cộng hưởng giữa cái người nghe và cái người nói ra đó. Hai người nói qua một lại một hồi, tự nhiên họ nhìn cái nguyên một cái picture, nguyên một cái vấn đề đó, nó rõ ràng với nhiều khía cạnh bao quát vòng chung quanh, chứ không phải là chỉ là một cái hiện tượng xảy ra trong cái cuộc cãi nhau ngày hôm đó. Đó, nó sẽ có những cái mối nguyên nhân sâu xa vòng chung quanh.
Dạ vâng, đáp xoay thì Khôi Nguyên mới nói rằng là nên kiếm một cái người chuyên gia để họ đưa ra những cái cách hoặc là những cái lời khuyên hiệu quả hơn. Tại vì có nhiều người khi được hỏi đó, thường nghĩ cái tâm lý chủ quan, ô cái nhà này tôi biết rồi, cả ông này bà này tôi đều biết rồi. Thôi hỏi, hỏi trực tiếp vào cái câu chuyện nguyên nhân tại sao, rồi đưa ra quyết định. Cái đó là một cái sai lầm. Tại vì nhiều khi có những cái nguyên nhân sâu xa mà chỉ có người trong cuộc mới biết, chứ không phải là người ngoài cuộc nhìn một cái là biết liền.
Đúng rồi.
Dạ vâng. 713-664-8002, 713-664-8002 để quý vị gọi vào tham gia chương trình và chia sẻ những cái câu chuyện hoặc là những kinh nghiệm của cá nhân quý vị liên quan đến cái đề tài của ngày hôm nay. Đó là việc rằng là người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Liệu chúng ta có nên đưa ra những cái lời khuyên cho những cái người khi được hỏi hay không? Hoặc là liệu chúng ta có nên đặt câu hỏi hoặc là nhờ sự trợ giúp của một người bên ngoài hay không? Thưa cô Phương Nam, thì cô Nguyên thấy có nhiều người đó, khi mà được hỏi họ nói, cái chuyện này, cái chuyện của anh chị, nếu mà tôi mà đưa ra ý kiến hay này nọ, tôi lại mất lòng của người này, tôi lại mất lòng của anh kia. Thôi thì chuyện của hai vị thì nên là hai vị tự giải quyết với nhau. Như vậy liệu hai người đó, họ khi mà sau khi gây lộn một trận nảy lửa, họ có bình tâm ngồi xuống tự giải quyết được hay không? Hay họ phải bắt buộc cần đến sự trợ giúp của một người thứ ba, có thể là một người quen hoặc là không quen?
Thường thường ngay lúc đó thì họ cần phải có sự trợ giúp của người thứ ba. Nếu mà cái người mà như nãy Khôi Nguyên nói là cái người này họ đứng bên ngoài, họ không có muốn cho ý kiến gì hết. Nhưng mà nếu mà họ chỉ là người nghe thôi, họ cũng đã là giúp đỡ rồi. Tại vì hai cái người trong cuộc lúc đó chỉ muốn nói là muốn nói để xả thôi. Thành ra nếu mà họ chỉ có nghe thôi, chỉ chịu khó là nghe và nghe câu chuyện chấm dứt từ đây, đừng có spread out, đừng có nói câu chuyện này lan ra những bên ngoài nữa, thì nội là người nghe thôi, thì cái người mà trong cuộc đó nó cũng đỡ rất nhiều. Tại vì lúc đó họ xả bớt cái sự tức giận cho một cái khoảng không. Không, mình nghe. Và nếu mà mình còn mình có cái khả năng mà mình nói thêm hoặc gì thì đã là quá hay rồi. Nếu mình không có khả năng đó, mình chỉ nghe thôi. Nghe để cho người ta xả. Và sau khi người ta xả hết, thay vì người ta xả với mình, nó tốt hơn nhiều là người ta xả với cái người trong nhà. Tại lúc đó mà người ta xả với người trong nhà sẽ là hàm ống gượt, nghĩa là chém giết nhau đẫm máu từ tinh thần đến thể chất. Họ không có chỗ xả mà, không nói được ra bên ngoài thì xả với nhau thì là chết. Thành ra nếu mà chúng ta chỉ nghe thôi và để cho họ calm down, họ dịu xuống thì cũng đã là một sự giúp đỡ rất là lớn. Vâng, xin mời một quý vị lên tiếng.
Dạ vâng, chúng tôi xin mời một quý vị đầu tiên ạ.
Ồ dạ, em kính chào quý đài, kính chào Nga Chị và anh Nguyên Quy ạ.
Vâng, chào chị, và chắc là chị Nhan phải không?
Em xin lỗi quá, ngay điện thoại em hết pin á, em lấy điện thoại anh Đông của em xài.
Dạ vâng, vâng, mời chị.
Cái tài này rất là hay và bổ ích thưa cô. Vâng. Ngày xưa đó em hay cãi lộn với anh Đông của em lắm. Vâng. Là tại vì em hơn thua từ tiếng nói.
Vâng.
Và em cãi đó nó chặt lắc à.
Dạ.
Nhưng mà ngày hôm nay đó, em sống trong lời Chúa, em đi trong lẽ thật, thì em không cãi với con người và chống đối bằng tiếng nói nữa. Mà em hãy phải hỏi là mục đích của cái tiếng nói này và cái sự cãi giả này nó đến từ đâu.
Vâng.
Thì em thấy ngày xưa em đánh thẳng vô anh Đông của em là anh như vậy là nó không có thạnh phúc, nó không có chiến thắng và nó thất bại hoàn toàn, không nhờ ai giúp được hết á, không có ông counselor hay là người bạn nào giúp mình được hết. Tại vì nếu mà người nào không đi trong lẽ thật, người đó bị y như em hết á, mà họ không dám đối diện thôi. Nhưng cho một ngày em đối diện với chính em thì em thấy ok, cái người này họ nói như vậy là tự gì, cái tôi họ còn, cái bản ngã họ còn, cái ích kỷ, cái kiêu ngạo của họ còn, và cái dấu cá của họ còn, mà mình cũng giống như họ, thì ma quỷ chiến thắng, gia đình mình tan nát. Thì em thấy bây giờ em không nói những người xung quanh và anh, mà em nói chính những cái câu chuyện này nó xảy ra là như thế nào. Thì em thấy là mình nói bằng cảm xúc, chứ mình không có nói bằng tình yêu thương, mình không có nói bằng sự tha thứ, mà mình không có nói giải quyết cái vấn đề cho chính mình, rồi mình giúp cho cái người kia. Ngày hôm nay em nói chuyện với anh Đông của em là em nói trước, em thương anh, em tôn trọng anh, nhưng mà cái nhìn và cái tính cách, cái lời nói của anh em không đồng ý và em không chấp nhận. Em nói ra để mình hiểu nhau hơn, mình giải quyết cái vấn đề và mình yêu thương nhau hơn, mình chấp nhận nhiều hơn để cho cuộc sống mình nó tốt hơn, rồi mình giúp cho con. Bởi đó con em hay bạn bè em mà nói cái gì là em nói, bây giờ bạn sống bằng cảm xúc của bạn và cái tâu của bạn, hay là bạn diệt cái tâu của bạn, bạn đến với lời Chúa, bạn sống trong lẽ thật, bạn thương chồng bạn mà bạn thương bằng cái có điều kiện, thành ra bạn đau khổ. Chúa Giê-xu thương tôi và bạn vô điều kiện, mình lấy tình thương này mình thương nhau, bạn làm trước, con làm trước, tôi làm trước đi, thì sẽ ra cái vấn đề thôi. Đi tới counselor tốn tiền, bạn bè không giúp được, mà họ đem ra họ nói xấu mình, không giải quyết được cô Phương Lan.
Vâng, thì cái nhận xét của chị Nhàn thì là quá đúng rồi. Tức là mình là người chính mình giải quyết, và chính mình là cái người thay đổi được. Nếu mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng như chị Nhàn thì không còn có vấn đề gì gọi là nan đề nữa. Tại vì có một điều rất rõ là chính mình là người có thể thay đổi chính mình mà thôi. Mình không bao giờ thay đổi được người khác, và người khác cũng sẽ không bao giờ thay đổi nếu chính họ không muốn thay đổi. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng chúng ta có thể dùng quyền năng của chính mình để làm thay đổi người đối diện. Điều đó không bao giờ xảy ra. Nó chỉ là một cái tạm thời mà thôi. Chẳng hạn như hai người mới bắt đầu yêu thương như date với nhau, bắt đầu chinh phục tình cảm với nhau, và mình dùng quyền lực của cái tình yêu của mình để thay đổi cái người kia, đó chỉ là một tạm thời mà thôi. Và sau đó nếu chính người đó không tự thay đổi thì họ sẽ hiện nguyên hình trở lại. Thành ra cái câu chị Nhàn nói nó rất là đúng căn bản, từ mấu chốt là nếu mà mình là cái người thay đổi thì nó là đúng nhất, nhưng nhờ một người khác thì dĩ nhiên là nó không phải là cái chữa bệnh tận gốc.
Nhưng mà cái này đó là chị Nhàn nói về cá nhân chị Nhàn. Nhưng mà nếu cái trường hợp chị Nhàn có một người bạn,
đúng rồi,
mà họ đặt câu hỏi với chị Nhàn liên quan đến một cái nan đề của gia đình họ
nhờ
thì
chị sẽ họ giải đến quyết họ như thế nào? Vấn kế chị đó. Họ nghĩ là chị là người bên ngoài. Tại trong cái chủ đề ngày hôm nay là chúng ta nói đến cái chuyện người bên ngoài thì sáng, thì cái sự sáng của chúng ta bên ngoài chúng ta nên dùng nó một cách như thế nào?
Thưa cô gia sĩ, em xin phép em cho em trả lời một giây thôi. Em cũng lấy cái kinh nghiệm của em. Ngày xưa tôi cũng như bạn vậy, mà tôi làm như vậy thì tôi thất bại, gia đình tôi mất hạnh phúc, gia đình tôi mặt bằng mặt, lòng không bằng lòng. Không ly dị bên ngoài mà ly dị bên trong, cuộc sống tôi không có ý nghĩa. Mà tôi ý thức được và tôi trả cái giá như thế nào, tôi đến với Chúa, tôi ăn năn như thế nào, tôi tìm kiếm như thế nào, thì chính Chúa chữa lành cho tôi. Thì bạn cũng giống tôi, sẽ chữa lành cho bạn, bạn không tự làm được, mà không...
Vâng, thì cái đó...
Và bạn làm thằng của bạn.
Vâng.
Tức là ý của chị Nhàn đó là chỉ nhờ vào một cái vấn đề tâm linh, về tôn giáo. Thì đây cũng là một cái cách để khi mà nếu mà ai mà giận quá thì chúng ta nên tìm đến với cái tôn giáo của mình. Tại vì tại cái nơi đó, tại cái nơi thờ phượng đó, nó cho chúng ta cơ hội tĩnh lặng lại, bình an lại, rồi chúng ta mới nhìn ra cái sự thật được cái vấn đề đó. Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn đã gọi vào tham gia chương trình, và quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8888. 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7002 7 để chúng ta có được những cái cơ hội học hỏi lẫn nhau và cùng chia sẻ để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa cô Phương Nam, thì như chị Nhàn có nói rằng là cái vấn đề tâm linh nó cũng giúp cho khi mà chúng ta hàn gắn lại những cái bất hòa trong gia đình với nhau. Như vậy thì liệu rằng là chúng ta có thể, hoặc là hai vợ chồng, hoặc là hai người trong câu chuyện đó, có nên tìm đến một cái cơ sở tôn giáo nào đó, thí dụ như tìm đến một linh mục, tìm đến một mục sư, tìm đến một hòa thượng để chia sẻ cái câu chuyện đó hay không? Nhưng mà trước khi tiếp tục câu hỏi này thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Xuân không ạ?
Dạ vâng, dạ mời chị ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh, xin lỗi phải Khôi Nguyên không ạ?
Dạ vâng, đúng, cảm ơn chị.
Dạ, chào Khôi Nguyên. Thật sự á, nếu mà khi mình được một cái người bạn, một người nào đó, gia đình, bạn bè, người thân mà khi hỏi ký thác, coi như tâm sự để hỏi ý kiến này nọ, là cái điều đó cũng là người ta đặt cái niềm tin lên mình và người ta cũng có một cái mối quan hệ thân mật nhất định. Thì người ta mới đưa những cái chuyện mà những cái nan đề, đó là gọi là chuyện riêng, chuyện buồn. Thường chuyện vui thì ít ai hỏi lắm mà, họ hạnh phúc với nhau, trong gia đình với nhau. Nhưng mà khi họ gặp nan đề và họ trước khi họ tìm đến một cái chuyên gia về tư vấn về tâm lý, cũng như về một cái niềm tin tôn giáo, chùa hoặc nhà thờ hay một cái đạo giáo nào, thì họ có người bạn thân, cũng như một cái người nào trong gia đình, thì cái đó cũng là một cái mình cũng được người ta tin cậy và người ta giống như tin tưởng và người ta quý mình, ta mới tâm sự. Thì theo Quảng Xuân, cái thái độ đầu tiên là mình đừng có châm dầu vô lửa. Mình bình tĩnh, mình lắng nghe và mình đặt thử mình ở vị trí của mình thì mình sẽ làm cái gì. Nhưng mà không, mình sẽ không phải là cái người, mình chỉ là cái người giống như hồi nãy cô Phương Nam nói, Quảng Xuân rất là tâm đắc. Mình có thể trải lòng giúp đỡ trong hết những cái khả năng của mình. Thí dụ như tùy theo cái cấp độ người đó đang đang rơi vào một cái trạng thái tuyệt vọng, sẽ có thể đi tới những hành động không có được tốt hay là rồ dại, thì Quảng Xuân đã trải qua một cái lần hồi ở Việt Nam, hai vợ chồng sống với nhau gần 20 năm mà không biết làm sao, mà người vợ rất là đầm tính, rất là hiền và rất là dễ thương, người chồng cũng tốt lắm, có hai mặt con với nhau cũng lớn rồi. Một buổi tối nàng đến xách cái túi đồ đứng trước cửa, tối nay mình có thể ngủ nhà bạn được không? Là không cần biết chuyện gì đã xảy ra, tại vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của cô này. Và cô này là một cái người phụ nữ phải nói là đẹp cả người lẫn nết và rất tế nhị trong cuộc sống. Và không bao giờ vạch áo cho người xem lưng hay làm. Nhưng mà như vậy đêm đó là mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi đã giúp được bạn mình, và mình không hỏi gì hết. Được chứ, thì Quảng Xuân đã mời vô và cô ngủ ở đó, cô ở đó gần một tuần lễ với một đứa con còn nhỏ, còn cái đứa lớn thì ở nhà với bố nó để đi học. Và mình không hỏi, đến khi tự cô nói là mình chỉ cho nấu ăn rồi dẫn cổ đi đây đó shopping này nọ, cho cổ nguôi xuống những cái đen mà còn cực kỳ rối bấn loạn trong lòng của cổ. Sau đó cổ cũng kể như vậy chắc là ly dị quá, chắc không sống với nhau được nữa. Thì cái thái độ đầu tiên mà Phương chị nói rằng là bây giờ gì, mình không biết chuyện gì, mình không biết ai đúng ai sai, tại mình tin bạn, tại vì bạn là một người phụ nữ rất là đoan chính, rất là tốt, rất là hiền, rất là tế nhị. Nhưng khi mình nghe như vậy thì dĩ nhiên mình sẽ rất là giận cái ông kia. Nhưng mình lại chỉ nói câu thôi thì bây giờ khoan, hãy đi tới quyết định gì hết, hãy nghĩ cái về cái người bạn đời đó với những điều tốt đẹp nhất trước đây gần 20 năm bạn có đi. Rồi từ từ, rồi cái từ từ dịu xuống, cô Nam bắt đầu là ảnh gọi, ảnh hỏi riêng mình có phải là vợ tôi đang ở nhà của gì vậy không. Xong nói đúng rồi, tôi gửi gắm ráng giúp thời gian. Thì đó, thì cái đó là trải qua một cái lần kinh nghiệm, và sau này thì hai người đương vỡ lại lành, không phải là nhờ công mình đâu, mà tại vì bạn là một cái người hiểu chuyện mà bạn đã nghĩ là vấn đề tất cả cũng vì con, và bây giờ bạn lại hạnh phúc. Không thể nào mà tránh được trong cái đời sống vợ chồng, chén trong sống vẫn còn khua mà. Do đó theo một cái kinh nghiệm nhỏ của Quảng Xuân là mình hãy nhẹ nhàng ngồi lắng nghe nhiều hơn là nói, và mình sẽ nói với bạn rằng là hãy nghĩ về người ấy với cái điều tốt đẹp nhất, những kỷ niệm nào đã trải qua, thì nếu cái người rồi thì thôi, còn dĩ nhiên có những trường hợp nặng nề quá thì mình cùng nhau phân tích là nếu mình làm mình là mình sẽ làm vậy vậy, nhưng mà chỉ là một cái sự gợi ý nhẹ, chứ mình đừng có đốc thúc làm gì đi thôi, ly dị đi thôi, bỏ đi này nọ, trời sao ổng kỳ cục cái gì này nọ. Thì cái thái độ đầu tiên đối với Xuân là đừng châm dầu vô lửa, và hãy nói một cách, và mình tạo một cái không gian hoặc là một cái cơ hội cho hai người bạn đi chơi với nhau, vậy hả, cho người ta lắng lòng xuống, người ta bớt nóng, người ta bớt tuyệt vọng. Thì đó là cái kinh nghiệm mà Quảng Xuân muốn chia sẻ trong cái vấn đề hôm nay mà chương trình mình đặt ra. Và xin chúc sức khỏe cô Phương Nam cũng như anh Khuyên Nguyên. Dạ.
Vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều. Đây là một cái thí dụ để nói rõ hơn những cái ý nãy giờ chúng ta đang nói. Vâng, thì rất là rõ ràng là chúng ta điều quan trọng nhất là giúp đỡ và nâng đỡ trong khả năng chúng ta có thể nói. Và không hỏi gì hết, nhiều khi lúc đó hỏi lại là châm dầu vào lửa, chạm vào vết thương lòng đẫm máu. Thành ra chúng ta cũng đừng hỏi gì hết. Quảng Xuân làm rất là hay, là người ta xách giỏ tới nhà mình, nhà mình mở cửa, mình mời người ta vào, cho người ta an cư, người ta tĩnh tâm và người ta nghỉ ngơi. Và sau đó tự người ta muốn hỏi gì, người ta muốn nói ra thì mình nghe và mình tiếp tục. Vâng, rất cảm ơn Quảng Xuân, và xin mời một quý vị khác lên tiếng ạ.
Hello chị, cho em hỏi thăm có phải chương trình Hạnh Phúc Gia Đình không vậy?
Thật ra chương trình này là chương trình tình yêu và gia đình. Chúng ta nói đến những nan đề trong cuộc sống gia đình và hôn nhân và con cái. Thì hôm nay chương trình chủ đề ngày hôm nay là cái chuyện người trong cuộc thì tối mò và người ngoài cuộc thì sáng hơn. Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Nếu mà chúng ta là người trong cuộc tối mò đó thì chúng ta nên làm cái gì, và người ngoài cuộc sáng sủa hơn đó nên làm cái gì để có một cái có một cái tinh thần xây dựng và giúp đỡ hơn là đổ dầu vào lửa. Thì đó là chương trình tình yêu và gia đình và chủ đề người chờ ngoài cuộc thì sáng. Vâng, anh có ý kiến gì không?
Dạ em tên Sơn. Dạ. Em không có nhiều ý kiến, nhưng mà em nghĩ là vợ chồng á thì nên nhường nhịn nhau là tốt nhất, tại vì người ta nói khi vợ chồng có với nhau thì không biết quý, khi để mất rồi mới thấy tiếc.
Vâng.
Nên tốt nhất khi vợ chồng ấm thì vợ bớt lời đi.
Vâng. Đó. Vâng. Vâng. Rồi. Cái đó là cái rất căn bản anh Sơn. Dạ.
Dạ. Bởi vậy mà em với vợ em đã sống với nhau là gần 22 năm rồi, cho nên khi mà em nóng lên vợ em không có nói gì hết. Em thì tức quá em đi uống cà phê rồi xong sao đó quê.
Dạ, thì đúng, tức là anh time out rồi đó, tức là hai người cùng áp dụng.
Nhưng mà thưa anh Sơn, thí dụ nếu mà cái trường hợp mà có nhiều, cái này không, Khuôn Nguyên không chỉ trích các bà, nhưng mà có nhiều bà được đặng chân cái lần đặng đầu, cứ nhịn cái xong rồi cái lấn tới, thì như vậy liệu rằng là cái sự nhịn đó nó có giúp đỡ hay không?
À, nếu mà mấy bà được đặng chân lên đặng đầu á, thì nhận đầu mấy bà xuống. Phải đã nhịn rồi mà đứng chân lên đầu thì nhận đầu bả xuống.
Nhưng mà khi nào
cũng phải có giới hạn,
tới cái mức độ nào mới nhận đầu. Yeah,
đúng rồi, cái gì cũng phải có limit thôi, đừng over limit là trái nhà.
Dạ vâng.
Cho nên em chỉ có ý kiến như vậy thôi, mong các cặp vợ chồng suy nghĩ lại trước khi mình quyết định một cái gì đó mà sau này hối hận thì muộn rồi, khi đó đã mất rồi.
Vâng, thì cảm ơn anh Sơn. Anh Sơn đã nói đến một cái điều đó là sau đó bình tâm suy nghĩ lại thì mọi sự trôi qua. Thành ra là cái điều mà quan trọng nhất đó là chúng ta trong cái lúc mà đang nóng giận đó nên tìm một cái chỗ nào đó để nương tựa về tất cả mọi phương diện. Tìm một người bạn thân hoặc một người thân nhân nào đó và chúng ta đến để chúng ta tránh những cái quyết định nông nổi và những cái trạng thái tâm lý bất bình thường mà chúng ta đang trong trạng thái đó, và tránh được cái sự đối mặt nghĩa là nháng lửa đối với người trong nhà. Thì anh Sơn nói đến một cái điều là time out mà chúng ta đã nói hôm trước đó, là chúng ta nên né cái sự đụng độ đó. Và cái điều đó cũng là điều rất là hay. Thì trong cái chủ đề ngày hôm nay là chuyện người ngoài sáng, người ngoài sáng sủa hơn, thì chúng ta nếu là người ngoài thì chúng ta nên nhìn vào và giúp đỡ, như là hồi nãy Quảng Xuân đã nói đến một cái thí dụ rất là cụ thể, là một người xách vali dẫn một đứa con nhỏ đêm hôm khuya khoát gõ cửa nhà mình, thì mình biết đó là người ta đang lâm nạn. Thì nếu mà người ta đang lâm nạn như vậy, mình là người bạn, mình có thể giúp đỡ được người ta, thì mình mở cửa mời người ta vào để cho người ta có một cái chỗ yên ổn, và sau đó tâm hồn của người ta sẽ được lắng dịu. Và tùy theo cái tình trạng lúc đó như thế nào thì chúng ta sẽ từ từ xoa dịu bớt. Và thường thường cái sự mà trốn cái là tránh thoát trong cái lúc mà cái cơn đụng độ nó tới một cái mức độ nháng lửa như vậy đó, cái sự mà đi ra một chỗ khác đó là một cái điều tốt. Nếu đi ra chỗ khác trong nhà được thì là điều tốt, nhưng nếu mà ở trong nhà mà cảm thấy không được nữa thì đến nhà một người quen thì là cũng là một điều tốt. Vâng, xin mời một quý vị khác lên tiếng.
Quý vị có thể gọi lại 713-664-8002, 713-664-8002. Mặc dù cái câu trả lời lúc nãy của anh Sơn nó buồn cười, nhưng mà cũng học được ở anh Sơn một cái, đó là khi mà gây lộn với nhau đó thì cái chúng ta nên suy nghĩ đó là cái tốt của đối phương, chứ đừng suy nghĩ cách đáp trả, cũng đừng suy nghĩ cái mặt của người ta, tại vì lúc đó cái mặt ai cũng nóng. Yeah. Chúng tôi xin mời một quý vị kế tiếp ạ.
Dạ, chào cô Phương Nam, chào anh Phan Nguyên, dạ con cháu Tâm Hùng ạ.
Rồi, chào Hùng.
Dạ, thì chào cháu cũng giống như cái anh vừa rồi anh nói đó, là cuộc sống của đôi vợ chồng á, giống như là điệu nhảy cha, giống như là cố Hồng Y, Nguyễn Văn Thuận nói đó, dạ là hãy người này tiến tới thì người kia phải lùi, người này lùi thì người kia tiến tới, thì cuộc sống nó mới hòa về với nhau. Còn theo Hùng nghĩ, tôn giáo là một cái điều rất cần thiết, nhưng mà cũng có nhiều, tại vì Hùng thấy có nhiều người hầu như họ lợi dụng tôn giáo nhiều quá, là họ cứ nghĩ là khi mà họ gặp trouble trong gia đình, thì họ cứ đi tìm người thầy này hoặc là người linh mục này hoặc là linh mục kia, nhưng chính bản thân họ là cái người quyết định, tại vì họ cứ đi linh mục này hoặc là đi một người sơ khác hoặc là đi một người bạn để tâm sự, nhưng mà rốt cuộc họ cứ phân vân, họ sẽ không biết giải quyết từ bên nào, theo người linh mục hay theo sơ hay theo bạn bè mình, nhưng chính họ là cái người phải đứng lên và giải quyết vấn đề đó là cái điều quan trọng. Còn khi mà mình cầu nguyện với một đấng mà mình trông thờ đó, thì theo cái đức tin của mình, thì cái đấng đó sẽ mở lòng, mở trí cho mình biết được cái đường nào mình phải đi và cái quyết định nào mình phải chọn. Nên nói chung là ăn thua ở cái người đó, họ tự giải quyết lấy. Còn giả sử như bạn bè của Hùng mà tới mà gặp trouble như vậy đó, thì Hùng chỉ an ủi. Và để tại vì khi mà người ta kể cho mình nghe một câu chuyện, dù cho là bản thân đi nữa, một cái câu chuyện không bao giờ họ report cho mình đúng 100% hết.
Đúng.
Không bao giờ có.
Đúng. Dạ.
Nên nếu mà mình theo họ thì có nghĩa là mình đã sai hết 50%. Nên mình chỉ cần giúp họ, giả sử như họ tá túc nhà mình, ok, mình vui vẻ với họ. Rồi giống như cái cô hồi nãy cô nói, khi nào họ mở miệng ra để mà họ phân trần cái cuộc sống của họ gặp trouble như vậy, thì mình đừng bao giờ nói một cái tiếng xấu nào đối với cái người chồng hay người vợ của họ. Đó là cái điều tối kỵ nhất. Mà mình chỉ cần an ủi họ, cho họ ở đây, ở cho vui vẻ, khỏe khỏe. Bởi vì thời gian sẽ làm xóa mòn tất cả những nỗi buồn. Thì Hùng nghĩ đó là điều tốt nhất, là mình giúp đỡ cái người đó. Đó là theo ý của Hùng thôi ạ.
Vâng, anh Hùng lại có một những cái thí dụ cụ thể khác nữa thì cũng để nói rõ hơn những cái ý chúng ta đang nói, là chúng ta nên giúp đỡ, support, và không nên có những cái ý kiến riêng tư ngay lúc đó. Vì anh Hùng có nói một cái điều rất là đúng, là cái người đó không bao giờ nói hết được sự thật 100%. Tại vì nhìn vào một vấn đề, chúng ta luôn luôn phải nhìn về nhiều khía cạnh. Nếu chúng ta nghe chỉ có một bên, tức là chúng ta unfair, không có công bằng đối với cái người bên kia, người bên kia đâu được lên tiếng đâu. Thành ra và cái ý của cái người này luôn luôn có sự chủ quan. Thành ra là chúng ta không nên, và nãy Hùng cũng có nói một cái điều rất là hay, là tự người đó sẽ giải quyết được vấn đề của chính người đó, với điều kiện là người đó phải đang ở trong một cái trạng thái là tâm an. Tức là cái tâm thần người ta phải đang ổn định, thì người ta mới có thể nhìn vào và giải quyết được vấn đề. Trong cái mục đích của cái người bên ngoài mà sáng đó, chỉ có một mục đích duy nhất và quan trọng nhất, là chúng ta làm sao để cho cái người bạn của chúng ta ở cái trạng thái tâm an. Tức là chúng ta giúp đỡ bằng đủ mọi cách, bằng đủ mọi cái nhu cầu người ta cần thiết về tâm lý, về vật chất, về tất cả, để cho cái người đó ở lại một cái trạng thái bình an của tâm hồn. Thì lúc người ta ở trạng thái bình an của tâm hồn, người ta sẽ nhìn vào vấn đề một cách bình tĩnh và rõ ràng, không có bị rối ren và không bị những cái tâm lý nó ảnh hưởng và nó sai lạc. Thành ra đó là cái điều quan trọng nhất của cái người bên ngoài, sáng là ở cái chỗ đó, sáng ở cái chỗ là giúp người ta đừng hỏa mù, chứ không phải là sáng ở cái chỗ là tôi nghĩ là cái vấn đề này nó phải là như vậy, thì bây giờ tôi giúp anh là quyết định là như vậy, thì cái đó là hoàn toàn sai.
Dạ vâng, anh Hùng anh có nói cái điều cha 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 đó anh Hùng, thì chắc là ai tới thì tới tới lui lui thôi, đừng có te nha anh, tại te là té luôn á.
Đúng rồi, đúng rồi, một người tới một người phải lùi. Và cũng giống như một ví dụ khác là hai người cầm hai cái đầu dây đó, nếu mà kéo vừa đủ cái dây nó căng thẳng, nếu mà kéo mạnh quá cái dây đứt bực cả luôn, mà kéo không đủ sức á thì cái dây nó chùng xuống. Đó, thành ra là anh có một cái thí dụ, chắc là anh hay đi nhảy đầm lắm phải không? Thành ra cái nhảy cha 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 là một cái thí dụ rất là cụ thể và rất là điển hình. Nếu hai người mà cùng tiến tới là hai người tông đầu nhau bể đầu rồi. Đó, mà hai người mà cùng lùi hết trơn thì ta lạc đào lạc kép rồi. Thành ra là cảm ơn anh Hùng.
Cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Quý vị cũng có thể gọi vào tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình qua số điện thoại 713-664-8002, 713-664-8002. Tuần này do cô Phương Nam phụ trách với chủ đề rằng là người trong cuộc thì tối, người ngoài cuộc thì sáng. Và chúng ta phải làm như thế nào khi có một người đến nhờ chúng ta giúp, thì chúng ta phải giúp họ như thế nào để mà giải những cái nan đề, hoặc là giúp họ vượt qua những cái nan đề trong cuộc sống. 713-664-8002. Ở đây anh Hùng cũng có nói rằng là rõ ràng, lúc từ đầu Khôi Nguyên cũng có nói là khi chúng ta nghe một câu chuyện thì chưa chắc cái người đó đã nói cho chúng ta 100% cái câu chuyện đó. Nên vì thế nếu mà được thì chúng ta nên nghe từ hai phía, để có cái nhìn hoặc là có cái bức tranh nó rộng hơn, nó cụ thể hơn. Khi đó nó mới giúp được cho cái người kia. Chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Hello.
Vâng, xin mời anh ạ. Xin mời anh lên tiếng.
Dạ. Dạ, chào chị, tôi tên là Tony. Tôi nãy giờ tôi nghe đài, tôi cũng có nghe nhiều cái điểm hay, và có nhiều cái điểm nó cũng thấy nó không có được
thực tế
hay lắm, mà phần đông mà hai vợ chồng mà thường xích mích mà gây gỗ á, không phải là ảnh hưởng do hai vợ chồng nhiều, mà ảnh hưởng phía bên gia đình nhà vợ cũng như gia đình bên chồng. Ví dụ hai vợ chồng gây lộn mà cái người vợ bực, hay là người chồng bực quá, người vợ về bên nhà kể câu chuyện đó cho gia đình nhà bên vợ, thì chị cũng biết rằng gia đình bên vợ mà gặp hai ba chị em là ở ngoài cứ đốt vô không à. Đốt vô mà chuyện nó mà thuận lại á, thì không nói gì, mà chuyện không thuận lại á, là nó ảnh hưởng từ phía bên gia đình đó hết 60% rồi. Đó là điểm thứ hai nữa đó. Nếu như mà bạn bè hay là người ngoài cũng vậy, cái điều mà em khuyên á là tất cả mọi người đều phải để ý ở một cái điểm rằng không ai nói hoàn toàn 100% đúng hết, kể hết câu chuyện. Nhưng mà nếu mình nghe một bên á, có nghĩa là mình nghe vô bên tay phải, thì lỗ tai bên tay trái mình cần phải nghe bên kia. Mà lỗ tai bên tay trái mà mình không muốn nghe bên kia, có nghĩa là mình bị điếc. Cho nên mình nghe được có một chiều mà mình giải quyết theo một chiều đó, thì sự việc nó banh là đúng rồi. Cho nên cái điều tốt nhất, nếu mà là con người, mà nếu mà muốn giải hòa câu chuyện, bất cứ chuyện lớn, chuyện nhỏ, kể cả quan cò cũng vậy, phải nghe cả hai bên, thì mình mới nhìn ra được cái lối thoát từ ở đâu. Còn mà bên này mà bên kia thì đương nhiên là nó sẽ lớn chuyện, là chuyện rõ ràng thôi.
Vâng, cảm ơn anh Tony. Thì anh nói thì cũng rất là đúng. Cái câu đầu tiên của anh nói đó là cái chuyện mà vấn đề bà vợ mà đi về nhà vợ đó. Thì cái người được hỏi ý kiến, cái gia đình nhà vợ được hỏi ý kiến là những người không sáng chút nào rồi. Những người này là những
không
người là theo
tâm
phe hoàn toàn. Thì những người này là những người không hoàn toàn không sáng. Không phải là những người bên ngoài cuộc mà sáng, mà những người này là những người mà cuộc mà theo phe. Thành ra là cái người này là không phải là người không sáng, là người hoàn toàn không sáng bằng. Đó, rồi cái chuyện thứ hai là cái chuyện anh nói là không giải quyết
Anh nói rằng là ý anh nói rằng là khi mà mình nghe một cái câu chuyện đó chúng ta sai hết 60% rồi.
Đúng rồi, thành ra đó là lý do mà chúng ta nói là chúng ta không nghe hoàn toàn, chúng ta chỉ có nghe người ta nói thôi. Chúng ta không có tin hẳn câu chuyện đó là 100% và chúng ta không nhảy vào với cái ý kiến dựa trên những cái dữ kiện đó. Chúng ta chỉ là cái chỗ, một cái bến bờ để người ta xả. Đó là cái điều mà cái cách giúp đỡ hay nhất, là chúng ta làm cái chỗ để người ta xả, để người ta ở trở về cái trạng thái bình an, rồi người ta sẽ nhìn vấn đề. Nếu chúng ta có thể giúp hơn được nữa là chúng ta sẽ cho những câu hỏi thêm vào để người ta nhìn nó sáng hơn. Đó, chứ còn chúng ta không có quyết định gì cho cái vấn đề của người khác. Chúng ta hoàn toàn không có thẩm quyền và không nên quyết định vào trong cái cuộc đời của người khác. Thì cái câu chuyện mà anh nói thì hoàn toàn đúng, là không bao giờ người ta nói đến cái dữ kiện hoàn toàn đúng. Người ta nói trong cái tinh thần chủ quan của người ta, trong cái trạng thái tâm lý ở lúc đó. Thành ra là chúng ta nghe với cái tai mở rộng như vậy, và chúng ta hiểu với cái ý niệm như vậy, thì chúng ta sẽ không có nhảy vào mà cái một cái câu chuyện chúng ta bàn thêm, hoặc chúng ta cho ý kiến và quyết định hộ người khác. Chúng ta chỉ mục đích làm cho người ta bình tâm trở lại. Đó, thì khi người ta bình tâm trở lại, người ta sẽ nhìn rõ hơn. Đó, cái vấn đề rất là đơn giản như vậy. Thì hôm trước chúng ta nói về cái mục đích mà time out đó, tức là ngừng chiến. Thì đó là như vậy. Nếu ngừng chiến trong nhà, ngừng chiến ra bên ngoài một chỗ dựa vào. Xin mời một quý vị lên tiếng ạ.
Hello, chúng tôi đã nghe ạ.
Tôi tên là bà Tám, xin chào nha sĩ, xin chào cậu.
Dạ vâng.
Tôi mới mở đài nghe lên, có phải là chuyện hôn nhân gia đình đó phải không ạ?
Dạ, đây là cái chuyện mà cái chủ đề chính ngày hôm nay, là cái chuyện mà người trong cuộc thì tối, người ở ngoài thì sáng. Nếu chúng ta là người bên ngoài thì chúng ta dùng cái sự sáng suốt của chúng ta ở cái chỗ nào để có một cái thiện ý xây dựng cho cái người mà đến nhờ ta giúp đỡ. Vâng.
Dạ, tôi cũng nghe cái ông vừa rồi thì nói là cũng ảnh hưởng từ phía đôi bên, nhưng tôi chỉ có một cái ý kiến nhỏ về ông bà mình nói. Ví dụ như hai vợ chồng có cái gì mà lục cục á, thì ông bà mình nói chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Với có một câu chồng giận thì vợ bớt lời, miệng cười hớn hở hỏi anh giận gì. Tôi chắc không có cười hớn hở gì được đâu, tôi chỉ có nín thinh rồi tôi đi ra ngoài thôi.
Vâng.
Coi như nó cũng tạo cái tình huống nó dịu dàng hơn.
Vâng.
Tôi chỉ có ý kiến chút xíu vậy thôi. Cảm ơn nha sĩ, cảm ơn cậu. Chúc sức khỏe nha sĩ và cậu.
Vâng, cảm ơn bà Tám. Tức là bà Tám nói đến một điều là mình ngừng cái sự hiềm khích đó lại bằng cách đi chỗ khác. Đó, đi chỗ khác như bà là một cái hình thức nhẹ nhất. Người khác đi chỗ khác, đi ra một cái phòng khác ngồi trong đó, hoặc đi ra vườn đứng, đó là một cái hình thức hơi nặng hơn. Có những người ở trong nhà chịu không nổi thì phải đi ra ngoài đường. Đi ra ngoài đường thì đến một cái người mà mình có thể tin tưởng được. Và cái người mà đến như vậy đó thì chúng ta nên mở tay để mà chúng ta chứa cái người này trong một cái tình trạng để cho người ta bình tĩnh trở lại. Cái đó là cái ý chính. Thì trong cái thời gian mà nương náu đó thì có thể kéo dài hoặc là ngắn, là tùy theo cái tình trạng tâm lý người ta ổn định trở lại khi nào. Và đó cũng dẫn đến một cái mở ngoặc ở đây, đó là trong những cái cuộc mà hôn nhân đó, nó có một cái gọi là sự ly thân. Cái ly thân này cũng là một cái hình thức nặng hơn. Nếu mà hai người mà ở những tình trạng quá nặng rồi, người ta có thể sau khi đến nhà người bạn rồi, thí dụ nó vẫn chưa có thể hòa hoãn, không thể nào, chưa có giải quyết được á, thì người ta có thể đình chiến một thời gian, có nghĩa là hai người ly thân hoàn toàn, không chung sống với nhau nữa trong một thời gian vài tháng đi. Thì để hai người lúc đó mới nhìn lại, thấy cái sự quan trọng của sự hiện diện của người kia, nó có quan trọng trong cái cuộc đời của mình không. Và mình đứng bên ngoài, mình ngồi bên ngoài, mình không có bị những cái tiếng đâm thọc sỏi của cái người kia nữa, thì mình mới nhìn lại, mình mới nhìn cái người kia một cái picture rõ ràng hơn.
Cảm ơn bà Tám đã gọi vào tham gia chương trình. Và chúng ta gần hết giờ nên xin kính mời một quý vị thính giả cuối cùng tham gia chương trình. Chúng tôi xin kính mời.
Hello.
Xin mời ạ.
Tôi cô Tư.
Vâng, xin mời cô Tư.
Tôi chỉ có ý kiến thế này, nghe hay lắm, mà cái đề tài này rất là hay, nhưng mà nhiều khi thấy ông chồng mình chở người này hay là đi với người khác thì mình không có cần nghe ngày nào hết. Đến chiều về mình chỉ hỏi, hồi sáng nay tôi đi chợ, tôi thấy ông chở dùng cái cô nào đó, mặc áo màu gì đó đi đâu vậy? Ông bảo cái đó là chỉ có chở dùng thôi. Tôi nói, chở dùng gì mà chở mà nó thân mật thế. Thế là ông nhăn nhăn, ông cười. Thế là mình cũng cười theo, thế là huề cả làng. Khỏi đánh lộn. Thành ra nhiều người á, đừng có ghen nhiều quá mà đi tới sự đổ vỡ, chỉ có thế thôi, mình cứ khiêm nhường một tí. Mình cứ hỏi thẳng ngay ông chồng mình, thế là xong.
Vâng, nhưng mà không biết là trong câu chuyện này thì cái ông chồng này thì sao có chở một cô khác được không ạ? Hay là tiếp tục chở hoài?
Đàn ông mà, mình cứ phớt lờ đi thôi, một mắt nhắm một mắt mở thôi. Mở anh chị cả hai mắt cái mình nhìn nó chướng.
Vâng, thì coi như là cô Tư đã nói lên một cái ý kiến khác mà cũng là một ý kiến hay. Tức là nếu mà mình chấp nhận cái điều đó thì mình không đau khổ. Đó là một cái giải pháp rất là hay. Tức là nếu mà chúng ta chấp nhận cái hoàn cảnh đó thì chúng ta không đau khổ. Tức là mình thay đổi mình nhìn vào cái chuyện đó và mình chấp nhận thì mình không đau khổ. Chứ đừng chấp nhận và tức tối thì cái đó là chuyện khác, chấp nhận và không đau khổ. Thì cái chuyện đó cũng là một cái giải pháp. Đó, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta đã hết giờ, thành ra là coi như là nói tóm lại là nếu là một người ở bên ngoài, nếu chúng ta nghĩ là bên ngoài chúng ta ở một trạng thái tâm lý ổn định hơn thì chúng ta có thể là hơi sáng hơn người bên kia, nhưng chúng ta không nên lạm dụng cái sáng của mình để có thể làm một số quyết định hồ đồ ảnh hưởng đến cuộc sống và cuộc đời của người khác. Thì nói tóm lại là chúng ta nên là cái chỗ nương tựa, giúp đỡ và nâng đỡ để cho người kia được xả và được nhìn rõ vấn đề hơn và phân tích, nhìn vào một cách bao quát hơn để có một cái quyết định của chính cuộc đời người đó. Bởi vì chính người trong cuộc mới có thể quyết định, người bên ngoài không thể quyết định, bởi vì đó là quyết định chủ quan. Thì nói tóm lại là chương trình hôm nay là nên dùng cái sáng của một người ngoại cuộc một cách hữu hiệu và bổ ích cho cái sự liên hệ của người khác. Thì chúng tôi là Phương Nam và Khôi Nguyên xin thân ái chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại một lần khác.